Nữ vương quyền phép rất thánh Mân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, đọc lịch sử kinh cầu Đức Bà, chúng ta thấy ngày mùng 10 tháng 12 năm 1883, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã dạy phải thêm vào lời khẩn cầu Nữ vương rất thánh Mân Côi, cả khi lời cầu này đã được Kitô hữu đọc từ hơn hai thế kỷ trước đó. Mân và Côi là hai loại ngọc quý. Kinh Mân Côi là kinh ngọc, gồm các kinh kính mừng, giống như các đóa hồng dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Thói quen lần hạt có lẽ đã có từ thời các vị ẩn tu trong sa mạc thuộc thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Các vị ẩn tu dùng các hòn sỏi trơn tru hay các hạt hoặc bất cứ vật dụng nào gọn nhẹ để đếm kinh. Rồi tín hữu dùng dây thắt lại thành các nút và từ từ tiến tới giai đoạn dùng các hạt bằng gỗ hay các chất liệu khác để làm tràng hạt Mân Côi như thấy ngày nay. Người ta đã tìm thấy các tràng hạt rất giống các tràng hạt ngày nay thuộc Thánh nữ Gertrude, viện mẫu tu viện biển Đức Nivelles, qua đời năm 664. Sự kiện này chứng minh cho thấy thói quen lập lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh nữ Maria đã có từ thế kỷ thứ 7 hay trước đó nữa. Cũng có thể nói rằng nguồn gốc thói quen lần hạt Mân Côi phát xuất từ môi trường của các đan viện bên Ireland vào thế kỷ thứ 8. Hồi đó có nhiều giáo dân muốn sống theo tinh thần cầu nguyện chiêm niệm của các đan sĩ, nhưng họ không biết đọc biết viết và không thể học thuộc lòng 150 thánh vịnh bằng tiếng Latin để cầu nguyện. Có một đan sĩ gợi ý cho họ đọc 150 kinh lạy cha thay thế cho 150 thánh vịnh, gọi là thánh vịnh lạy cha. Sau đó thánh vịnh lạy cha được chia thành 3 phần, mỗi phần 50 kinh, và tín hữu đọc tương đương với 3 lần đọc kinh thần vụ trong ngày của các đan sĩ. Rồi từ thánh vịnh lạy cha Pater Noster, Kitô hữu mau chóng thay thế vào đó bằng thánh vịnh kinh kính mừng Ave Maria. Thói quen này lan nhanh sang các nước Âu Châu và trong vùng sông Rhin Flamand, người ta thay thế kinh lạy cha bằng lời sứ thần chào Đức Trinh nữ Maria. Nhưng kinh kính mừng chỉ gồm phần đầu với lời chào của sứ thần Gabriel và lời chào của bà Elizabeth. Sau này người ta giảm xuống còn 50 kinh là hình thức của chuỗi Mân Côi ngày nay. Các suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế đã do tu sĩ Domenico Helian hay Domenico thuộc nước Phổ hệ thống hóa giữa các năm 1410 tới 1430 và gồm 90 lời suy niệm chia làm 3 phần tương đương với các phúc âm thời thơ ấu của Chúa Kitô, cuộc sống công khai, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người. Việc đọc kinh Mân Côi đã phát triển giữa các thế kỷ 12 và 16 do công của các tu sĩ dòng Chattogino và dòng Đa Minh. Lời kinh kính mừng chỉ có câu chào của sứ thần Gabriel và lời chào của bà Elizabeth. Tên Chúa Giêsu và từ Amen đã chỉ được thêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, khi cầu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử Amen, trở thành thói quen phổ biến năm 1483. Trong sắc chỉ Công Suae Verum Romani Pontificis, công bố ngày 17 tháng 9 năm 1569, Đức Giáo hoàng Pio V dòng Đa Minh định nghĩa kinh Mân Côi như sau: Chuỗi Mân Côi hay sách thánh vịnh của Đức Trinh nữ Maria rất diễm phúc, là một kiểu cầu nguyện rất đạo đức và là lời cầu dâng lên Thiên Chúa, một kiểu dễ dàng trong tầm tay của tất cả mọi người, bao gồm các việc ca ngợi chính Đức Trinh nữ rất diễm phúc bằng cách lập lại lời chào của sứ thần 50 lần, giống như 50 thánh vịnh của vua David, trước mỗi trục kinh có lời kinh lạy cha của Chúa với các suy niệm xác định minh giải toàn cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vào thế kỷ 16, đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh. Người Hồi tìm cách xâm lăng Âu Châu. Tình hình nghiêm trọng khiến cho Đức Giáo hoàng Pio V rất âu lo và tìm quy tụ một liên minh Âu Châu dưới cờ Thánh Giá. Song song, Đức Giáo hoàng phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, kêu gọi mọi tín hữu sốt sắng lần hạt Mân Côi tham dự các cuộc rước kiệu, hãm mình đền tội, khẩn nài sự trợ giúp của Mẹ Maria. Trận đánh giữa quân Hồi và quân Kitô đã diễn ra khốc liệt tại vịnh Lepanto trong biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7 tháng 10 năm 1571. Liên minh Kitô đã chiến thắng quân Hồi của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tránh cho Âu Châu khỏi nạn xâm lăng. Đức Giáo hoàng Pio V tin rằng chính nhờ Đức Mẹ Mân Côi bầu cử nên quân Kitô đã thắng quân Hồi. Ngày 7 tháng 10 năm 1572, Đức Pio V công bố sắc chỉ Salvatoris Domini, thành lập lễ Đức Bà chiến thắng. Và thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu. Trong cùng năm đó, Đức Giáo hoàng Gregorio XIII ký sắc chỉ Monet Apostolus, thành lập lễ Đức Bà Mân Côi, đưa vào lịch phụng vụ và chỉ định mừng vào ngày 7 tháng 10. Khi duyệt xét giáo huấn của các giáo hoàng liên quan đến kinh Mân Côi, người ta nhận thấy có tới 200 tài liệu lớn nhỏ quan trọng. Hai vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của kinh Mân Côi là Đức Pio V dòng Đa Minh với sắc chỉ Consueverunt Romani Pontifices, công bố năm 1571, và Đức Leo XIII là vị giáo hoàng đã viết 12 thông điệp và 2 tông thư khai triển các đề tài liên quan tới kinh Mân Côi. Từ Đức Giáo hoàng Gregorio XIII cho tới Đức Giáo hoàng Leo XIII có nhiều tài liệu liên quan tới kinh Mân Côi. Đa số các tài liệu này của các giáo hoàng liên quan tới việc thành lập các huynh đoàn Mân Côi, kỷ luật mà các thành viên phải tuân hành trong các huynh đoàn và các đặc ân được hưởng, vân vân. Tuy không luôn luôn đem lại các yếu tố mới mẻ, chúng quan trọng vì là chứng tích của một quan niệm liên tục trong cái nhìn của các giáo hoàng đối với kinh Mân Côi, như là phương thế ca ngợi đức tin Công giáo, giáo hội và để nhổ tận gốc rễ các lạc giáo, cũng như để duy trì hòa bình giữa các ông hoàng Kitô. Đức Leo XIII coi kinh Mân Côi như là một phương thế dễ dàng, giúp đào sâu và khắc ghi trong tâm hồn tín hữu các tín điều nòng cốt của đức tin. Liên quan tới các sự dữ và tệ nạn của xã hội, Đức Leo XIII khích lệ và mời gọi tín hữu siêng năng sốt sắng đọc kinh Mân Côi để vượt thắng sự đối nghịch của chúng với các hy sinh và khổ đau bằng cách đặt để đức tin và hướng cái nhìn lên các khổ đau của Chúa Kitô. Khi lần hạt Mân Côi và suy niệm về sự khiêm tốn của Chúa cứu thế và thân mẫu người, Kitô hữu vượt thắng được thái độ thờ ơ đối với các mầu nhiệm cuộc sống tương lai và chữa lành việc dính bén và bám víu vào các của cải vật chất trần gian. Đức Giáo hoàng Pio IX mời gọi Kitô hữu sốt sắng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho công đồng Trung Vatican I được thành công. Đức Giáo hoàng Pio XII cũng đã viết 1 thông điệp và 8 tông thư về kinh Mân Côi, không kể rất nhiều diễn văn. Theo người, kinh Mân Côi là tổng kết toàn tin mừng, là việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa, là hiến tế chiều hôm, là tràng hoa hồng, là thánh thi chúc tụng, là lời cầu nguyện của gia đình, là toát yếu cuộc sống Kitô, là bảo chứng chắc chắn ơn thánh của trời cao, là việc chuẩn bị cho sự chờ đợi ơn cứu rỗi. Ngài xác tín rằng kinh Mân Côi giúp chữa lành các sự dữ đang gây ra khổ đau cho thời đại chúng ta ngày nay. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 sùng kính kinh Mân Côi và vén mở cho thấy kinh Mân Côi là yếu tố nòng cốt trong suốt cuộc đời người, như người viết trong cuốn nhật ký Một Tâm Hồn. Người viết trong thông điệp Grata Recordatio, công bố năm 1959. Như tất cả đều biết, kinh Mân Côi là một kiểu cầu nguyện suy niệm rất tuyệt vời, được cấu thành bởi tràng hạt thần bí, trong đó các lời kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh, giao thoa nhau trong việc suy gẫm các mầu nhiệm cao cả nhất trong đức tin của chúng ta. Qua đó chúng trình bày trong biết bao bức tranh, thảm cảnh của sự nhập thể và cứu chuộc của Chúa chúng ta. Công đồng Trung Vatican II nhấn mạnh các thực hành đạo đức diễn tả lòng sùng mộ Đức Mẹ và viết trong số 67 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn mẹ và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thời đại trước liên quan tới việc tôn kính Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các thánh. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo, yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Năm 1974, Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Mẹ Maria một cách sâu rộng hơn. Ngài nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời Kinh Mân Côi và khẳng định Kinh Mân Côi làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa. Kinh Mân Côi là một thực hành đạo đức dễ dàng, phù hợp với phụng vụ thánh. Cũng như phụng vụ, việc đọc Kinh Mân Côi có bản chất cộng đoàn, được dưỡng nuôi bằng thánh kinh và xoay quanh các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Với lòng yêu mến chiêm niệm đạo đức, việc lần hạt Mân Côi gợi lại các mầu nhiệm cứu độ trong tâm trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của họ để nó kín múc từ các mầu nhiệm ấy, các luật lệ cho cuộc sống. Trong phần cuối của tâm thư, Đức Phaolô VI khuyến khích tái lập thói quen lần hạt Mân Côi, giúp tín hữu hiểu biết các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô một cách sâu rộng hơn và dấn thân sống các hệ lụy đức tin Kitô một cách ý thức hơn. Trong thông điệp Mẹ Chúa Kitô Christi Matri công bố năm 1966, Đức Phaolô VI mời gọi toàn giáo hội siêng năng lần hạt Mân Côi để có đủ sức mạnh giúp đương đầu với các nguy cơ của chiến tranh nguyên tử và các tai ương khác. Theo Ngài, lời Kinh Mân Côi có sức mạnh hữu hiệu ngăn chặn các sự dữ và giữ cho các tai ương ở xa. Năm 1969, Đức Phaolô VI công bố tông huấn tháng 10 lại trở về Recurrens Mensis October để khích lệ hàng giám mục, linh mục và tín hữu toàn giáo hội lần hạt Mân Côi trong tháng 10, khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa các con người và các dân tộc trên thế giới. Những gì trình bày trên đây giúp chúng ta hiểu lý do tại sao giáo hội lại khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.